Thì đó là cái kết quả của cái sự tu hành. Thì ở đây khi mà mình suy nghĩ mà mình bảo là phiền não, đó, phiền não là ai, phiền não ở đâu, phiền não từ đâu sinh, là do tham sân si. Phiền não chính là tham sân si, nhưng mà tham sân si mặc bộ dạng của nó ra làm sao? Nếu mà mình muốn biết phiền não ở đâu thì phiền não có phải chăng rằng là phiền não ở bên nhà hàng xóm, thành ra mỗi lần muốn diệt phiền não thì phải chạy sang nhà hàng xóm bấm chuông rồi qua diệt, hoặc rằng là phiền não nó nằm ở nhà, hoặc là phiền não nằm ở sở, rồi mỗi lần mình muốn diệt phiền não phải lái xe đi diệt. Mà nếu mà phiền não mà nó nằm ở một chỗ khác á thì làm sao mình cảm thọ được? Mà một khi mình cảm thọ được thì phiền não nó phải nằm ở ngay nơi mình. Vậy thì nếu nói chủ xứ của phiền não ở nơi đâu, mình là chủ xứ của phiền não. Và phiền não là ai? Người nào phiền não? Ai phiền não? Tôi phiền não. Tôi phiền, tôi não. Vậy thì ngay lúc đó phiền não với tôi nó đồng nghĩa. Và phiền não thì nó ở ngay nơi tôi. Và do đâu, từ đâu mà sinh phiền não? Mình một cách giản dị, tại nó, tại người kia, tại người nọ, tại cái này, tại cái kia, thành ra tôi mới phiền. Thành ra tại tôi phiền, mà hỏi là tại sao tại nó? Tại tôi thương nó mà nó không chịu thương tôi. Thành ra tôi phiền. Thành ra tôi phiền não. Tại tôi muốn như vậy mà nó không chịu làm theo ý tôi, thành ra tôi phiền. Mà Ngài Hoàng Bá thì nói rằng là, để trả lời một cái câu hỏi là khi hỏi Ngài rằng, một vị tăng hỏi Ngài là, làm thế nào, hỏi Ngài Bách Trưởng là hỏi là làm thế nào để mình đối với lại tất cả các cảnh mà như gỗ đá vậy. Thì Ngài trả lời, nhưng mà đây tôi đúc kết lại thôi, ngắn để mà nói lại gọn. Ngài nói rằng là tất cả các pháp, tức là tất cả mọi sự, có cái nào nó nói nó là, nó là thế này hay là thế nọ không? Nó là thế này hay là thế nọ là tại tự mình, tự mình nghĩ. Thành cái tự mình cho là như vậy, xong rồi tự mình khởi sinh thủ và xả. Thành cái tự mình khởi sinh thủ xả thì tự mình khởi sinh hết thuận thì vô phiền vô não, mà hết nghịch thì phiền não. Thành nó tự nên mình, chứ không phải pháp đó vốn là phiền hay là lạc. Nói một cái ví dụ, tự dưng bây giờ bỗng một ngày đó, mình nhìn thấy một người, cái rồi mình sinh tâm ghét cái người đó, không phải là cái người đó là cái người tượng trưng cho ghét, nhưng mà tại tự nên mình. Thế những người khác người ta thấy dừng dưng, nhưng mà tự nên mình khởi ghét thì mình khó chịu, mình gặp người đó là mình không vui, hoan tăng hội khổ. Hay ví dụ mình gặp một người mình sinh cái tình cảm, mình sinh cái tình cảm thì tự nhiên mình thấy cái tình cảm đó là từ mình sinh, cho nên tình cảm đó nó vơ vét, nó một cách rất là tham, nó vơ vét tất cả những cái thuộc về tình cảm nó thành của tôi. Thành ra cái người mình thích thành người của tôi. Đã. Cho nên tỉ dụ như rằng là khi mình không có thích, không có thương thì mình thấy rừng rưng, mình vô phiền vô não. Nhưng mà một khi mình khởi một cái tâm ghét thì đương nhiên nó phiền não dễ hiểu. Nhưng mà khi mình khởi một cái tâm thương thì mình thấy thuộc về của tôi. Và khi mình thấy là của tôi thì tự nhiên cái người đó biến thành cái của mình. Mà khi biến thành cái của mình thì tự nhiên mình nghĩ phải như cái ý mình phải sắp xếp hết phải như cái ý mình. Mà không như cái ý của mình, tự nhiên mình khởi một cái phiền, một cái muộn. Tự nhiên mình khởi phiền muộn, mình khởi cái sự bất như ý. Và tự nhiên mình nhận. Cũng giống như chẳng hạn như bây giờ một người đó bình thường, họ là bình thường, họ không phải rằng là của ai hết, chẳng ai của ai ở trên cuộc đời này, cái nào cũng vô chủ hết. Ở trên thế gian này không có một cái gì là cái hữu chủ. Thành ra trong Long Thư Tịnh Độ mới nói cái câu là vạn băng tương bất cứ duy hữu nghiệp tùy thân. Tức là muôn vạn thứ không có mang đi được, tại nó vô chủ. Mà chỉ có một cái là có chủ, nghiệp. Tại sao? Thì nghiệp chính là mình. Mình chính là nghiệp. Thành ra vì mình là nghiệp, cho nên mình phải nhận thọ tất cả những cái cảnh giới tương ứng với nghiệp, gọi là báo. Còn ngoài ra chẳng có một thứ gì của mình. Nhưng mà con người thì quá nhiều cái của. Thành ra một khi mình nhận rằng là, cho dù rằng là đừng có nói thế gian, cho dù rằng là tu học, thí dụ mình nói là đây là đồ chúng của tôi, đó là nhận vơ, chẳng có cái gì của hết. Vì làm sao có cái của tôi? Chẳng có cái gì là cái hữu chủ thật sự. Các pháp nó đều độc lập, đó là tại tự lòng tham của mình, từ cái vọng tưởng của mình sinh, và tự mình nghĩ là của tôi. Còn bản chất thật nó không hề là của tôi, nó chưa hề một mảy may là của tôi. Thành ra mai đây tôi không thích nữa, tôi xài cái người đó thì người đó chẳng còn mảy may của tôi. Người đó free đó. Người đó tự do, chẳng còn mảy may của tôi. Còn nếu đã là của tôi thì phải vĩnh hằng là của tôi. Chẳng hạn nghiệp của tôi thì tôi đi đâu nghiệp theo đó. Nhưng mà có cái gì của tôi? Tại tâm ái sinh ra một cái vọng tưởng là của tôi. Thành ra khi mà là của tôi thì đương nhiên có thất tình lục dục nó nảy sinh. Tức là có lòng ghen, có cái thương, cái ghét bao quanh nằm gói trọn ở trong cái chữ thương và là của. Thành ra ai đụng đến cái của tôi, không phải là đụng tới tôi, đụng tới của tôi, tức là đụng tới tôi. Tức là đụng tới danh của tôi, đụng tới quyền của tôi, đụng tới lợi của tôi, đụng tới tín đồ của tôi, đụng tới vợ con tôi, đụng tới gia đình tôi, đều là đụng với tôi. Thành ra mà khi đụng như vậy thì cái tôi như vậy quá nhiều cái để đụng. Cái tôi có quá nhiều cái để đối chọi. Tôi không phải chỉ chú trọng đến cái mặt vấn đề là tình cảm của gia đình. Tôi còn chú trọng đến cả tình cảm ở trong đạo, tức là thầy trò hay huynh đệ. Tôi còn chú trọng đến tình cảm của sở làm. Tôi còn chú trọng đến đủ thứ cái. Thành ra một cái nào đó mà tôi không như ý, tôi đều cảm thấy phiền não hết. Nhưng cái phiền não đó nó sinh ra từ đâu? Từ cái tôi không như ý. Mà cái tôi không như ý nó chỉ là một sự tưởng tượng, vọng tưởng. Tại vì tự nhiên mình ôm vào mình và tự nhiên mình nói là của tôi để rồi tôi không như ý. Như vậy thì tất cả những cái mà phiền muộn và nghịch đó, nó một cách giản dị, mà rất ư là đại cương, là tại tự mình hết. Giống như lời Ngài Bách Trượng Hoài Hải nói, có cái pháp nào nó nói nó là cái gì đâu, mà tự mình làm nó thành cái đó. Cái người kia họ là người kia thôi, tự mình thương hay ghét họ mà mình phiền não. Còn họ là họ, họ không phải là lạc, họ không phải là ái, họ không phải là ái để lạc, họ không phải là tánh để khổ. Nhưng tự mình biến họ thành như vậy, tự tâm thức của mình. Còn nếu họ thực sự là như vậy thì ai cũng phải thấy như vậy. Nhưng mà tự nên mình, cho nên khi mình xả những cái đó đi, họ vô can đối với mình, thì họ không còn một mảy may tác động khổ lạc đến với mình được. Tại vì mình nhìn họ luôn luôn dưới khía cạnh của ái dục, tức là tánh hoặc ái, tức là của tôi hay là không phải của tôi. Thành ra đụng tới phe nhóm của tôi, đụng tới quyền lợi của chúng tôi, đụng tới đất nước của tôi, đụng tới bất kể cái gì của tôi, cũng có thể khiến cho tôi sân hận hay là phiền não. Mà tất cả những cái thứ đó đều là do nơi tôi vọng tưởng. Ở nó thực sự thế gian không có cái gì là có sở hữu chủ. Thành ra vì vậy mà Ngài A Nhã Kiều Trần Như, cái phương pháp giác ngộ của Ngài là tu khách trần. Mà gọi là khách trần đó là bởi vì như vậy. Bởi vì mình ở thế gian này chẳng có một cái gì thực sự là của ta. Thành ra dẹp bỏ được tất cả tham dục. Mình giống như một gã đi ở hotel. Thì khi mình mướn hotel thì dường như mọi vật ở trong phòng đó là của mình, dường như. Thế nhưng thực sự không phải của mình, bởi vì khi check out, mình không được mang theo một thứ nào hết, phải để lại hết. Thì một khi mình check out cuộc đời này, để mà qua bên kia thế giới, mình cũng phải để lại, không được mang một thứ gì đi. Anh sẽ có cái nào là sở hữu chủ đâu. Tưởng là hữu chủ, thế nhưng sở hữu, nó chẳng có một cái vật nào mà nó thực sự là có chủ hết. Như vậy thì chính vì như vậy cho nên tâm của mình nó mới động. Tại vì mình suốt ngày mình cứ nghĩ đến cái vấn đề rằng là thủ mới xả. Thành ra ngày Vĩnh Gia Huyền Giác mới nói là đã, mới nói là thủ xả chi tâm thành xảo ngụy. Tức là cái tâm thủ xả đó chính là tâm xảo ngụy, là tâm hư vọng, tâm không thật. Thành thử có một vị tăng mà khi hỏi ngài Thanh Lương Văn Ích, tức là tổ của Pháp Nhãn Tông, bảo là một người tu hành á thì phải coi trọng chuyện gì nhất. Ngài đáp: coi trọng chuyện gì nhất, khẳng định là toàn bộ đều nói là hoặc là lễ Phật, hoặc là tham thiền, hoặc là trí tuệ, hoặc là quan sát, hoặc là gì. Nhưng nghe ngài Thanh Lương Văn Ích đáp: hễ có một mảy may coi trọng thì không phải là một ông tăng. Vị tu sĩ kia hỏi, vị tăng hỏi: người tu á, người xuất gia, người tu hành á, thì phải coi trọng chuyện gì nhất? Ngài nói: hễ còn một chút mảy may coi trọng thôi thì không phải là một vị tăng. Tức là ý nghĩa làm sao? Tại vì coi trọng tức là cái gì coi trọng bây giờ? Cái ngã này, tôi có cái sự phân biệt nói trên, mà thấy tất cả đều là chẳng có cái gì là thật, chẳng có cái gì là cái hữu chủ, chẳng nắm bắt được một cái gì hết, gọi là vô sở đắc. Như hôm qua tôi nói rằng là do dĩ vô sở đắc mà nhi đắc vô sở ngại, chỉ có một con đường mà thôi, chỉ có dùng cái mà vô sở đắc thì mới đắc được cái mà là vô sở ngại. Mà đã vô sở đắc thì lấy cái gì làm đắc để mà đặt nặng. Thành ra ngài nói rằng hễ có một chút xíu nào đó đặt nặng thì không phải là thầy tu nữa. Coi trọng á, đó cũng chỉ là cái vấn đề rằng càng tu thì càng thấy là huyễn hóa. Thành ra có cái gì để coi trọng, cho nên ngay chính cả cái tu tức là pháp thượng, còn ưng xả hà huống là phi pháp, tức là tất cả những cái vấn đề phi pháp, tức là pháp của thế gian. Thì đó mình mới thấy Phật pháp thì nhắm vào những cái mục đích nói trên. Như vậy thì cái yếu tố một khi mà mình khám phá được là phiền não đó, tất cả những cái đó đều là nơi tự nên mình vọng tưởng mà nó phát sinh phiền não. Như vậy gốc sinh phiền não chính là cái vấn đề là tôi và của tôi là phát sinh phiền não. Là chính tôi và của tôi là phát sinh phiền não. Ấy vậy mà càng tu thì càng củng cố cái tôi và của tôi. Thì khác gì là càng tu càng củng cố phiền não, càng củng cố cái nguồn gốc của phiền não. Thành ra Đức Phật nói người ta điên đảo. Thành ra chính cái vấn đề tu hành của đạo Phật thì càng tu thì càng thấy tất cả chỉ là nhân duyên. Có nghĩa là tất cả mọi sự, dù cho mình có ứng hóa, mình có sử dụng cái mà trong kinh Viên Giác nói, bảo rằng là khi tu mà tam ma bát đề là mình có thể khởi những cái gọi là tác dụng vô ngại. Đối với người tu tam ma bát đề đã khởi những tác dụng vô ngại, có nghĩa là vẫn hành các pháp thế nhưng mà vô ngại. Mà vẫn hành các pháp mà vô ngại là thế nào? Con người càng hành thì càng ngại, tức là càng làm cho dù đừng có nói thế gian là quá ngại, mình miễn bàn ở thế gian là một trường hợp là dễ đầy cái sự vô minh. Nhưng mà bây giờ thì dù bây giờ đến ngay cả một người làm Phật sự, nhưng chẳng hạn mình kiến lập đạo tràng, nhưng mà dù mình bị cái đạo tràng nó chướng ngại, tức là làm sao? Tức là mình lại thành bị cái như vậy. Do vì cái đạo tràng của mình mà mình phát sinh ra đủ tinh thần của tranh chấp, của đố kỵ, của ghen ghét, thì nó trở thành ngại cho mình. Mà nó không còn cái nghĩa của đạo tràng là nghĩa mà đưa mình đến, đưa mình và nhất thiết chúng sinh đến giải thoát. Mà ngược lại nó lại đưa mình và nhất thiết chúng sinh đến chỗ trói buộc nhau và phiền não lẫn nhau. Thế như vậy nó trở thành chướng ngại. Thế như vậy thì những tác dụng của thế gian là tác dụng như thế nào nó cũng chướng ngại. Khởi tác dụng. Thành ra khi tu hành khởi tác dụng theo đúng kiểu tu hành, nhưng mà nó vẫn khởi chướng ngại. Nhưng nếu tu tâm bắt đề đúng nghĩa thì có thể khởi những cái tác dụng mà rất ư là vô ngại. Tại vì luôn luôn những cái tác dụng ứng khởi đó đều tùy thuận với lại hai cái pháp gọi là Samatha Thiền Na. Tức là luôn luôn một cái đó là thuộc về diệt. Diệt tức là quan sát thấy tất cả những cái pháp đó đều là hư huyễn. Mà hư huyễn nó đều thuộc về phiền não. Cho nên quan sát và nhận biết được cái huyễn gọi là chi huyễn. Thì khi chi được cái huyễn thì tự nhiên lìa, thành gọi là ly huyễn. Và khi chi huyễn và ly huyễn thì tự nhiên sát. Và một cái nữa là để lúc nào thuộc về định với chỉ. Samatha là thiên về chỉ, còn thiền na thiên về định. Thì tự nhiên có một cái gọi là tĩnh lự. Tức là một cái khi nào một cái ý niệm cũng rất là tịch tĩnh. Tịch tĩnh đây là đối với cái ý niệm của thế gian. Tức là đại khái giống như ông Tăng hỏi ngài Bách Triệu Hoài Hải là làm thế nào mà tâm mình có thể đối với các cảnh mà như gỗ đá. Tức là có nghĩa là tịch tĩnh. Tịch tĩnh đây không phải là bặt tâm, đừng có tưởng đến. Mà tịch tĩnh đây có nghĩa là vẫn thấy các pháp như vậy, nhưng mà vẫn thấy quy nguyên, vẫn cái tư tưởng nó vẫn quy nguyên, tức là vẫn thấy căn nguyên của các pháp. Giống như ngài Bách Triệu Hoài Hải nói, Bách Triệu Hoài Hải nói vậy. Có nghĩa rằng là các pháp bổn lai nó không phải như vậy, mà tại mình vọng động thành ra mình biến, mình mê lầm cái bản lai của nó thành thương với ghét, thành thuận với nghịch. Thành ra mình chịu khổ và lạc. Thành ra tịch tĩnh ở đây là khi nào cũng quán chiếu thấy được cái thể của các pháp mà không nhìn hiện tượng. Mình thì nhìn hiện tượng mà chấp. Cho nên vì vậy khi hiện tượng mà chấp, cho nên khi mà ngài Triệu Châu la lên cứu hỏa thì chỉ xách nước đến. Hay là khi như ngài Tuyết Phong Nghĩa Tồn hò hét cứu hỏa cứu hỏa, thì đại chúng cũng chỉ nhốn nháo mà xách nước đến thôi, mà không có biết làm giống như Huyền Sa Sư Bị. Đó là tại nhìn hiện tượng. Huyền Sa Sư Bị hay là Nam Tuyền Phổ Nguyện là biết nhìn ở căn nguyên, thành ra biết chữa, thành ra biết diệt phiền não, thành ra biết chữa. Thành ra bây giờ ném củi vô hay là ném cái chìa khóa vào mà không hề đụng tới nước là cái thứ mà khắc tinh với hỏa, như mọi người thường suy nghĩ ấy vậy mà vẫn cứu được là tại sao? Thì ở đây mình tiếp nối đến cái vấn đề là một khi mà đã biết rằng là phiền não tự mình sinh, và một khi biết rằng là phiền não ở ngay nơi mình, thành ra khi diệt là ngồi ngay tại chỗ diệt phiền não, chứ không phải chạy lăng xăng lít xít đi kiếm xem phiền não ở góc nào trong nhà, thì chứng tỏ là phiền não luôn luôn ở tại mình, ở tại thân tâm của mình chứ không phải chỉ tâm thôi. Tại thân của mình bây giờ nhìn nó cũng nhăn nhó sầu khổ ghê lắm. Người ta có thể nhìn cái thân của một người, người ta biết là người đó đang phiền não chứ không phải nhìn tâm nữa. Nhìn cái mặt là biết ngay là đang phiền muộn. Thành ra nó ở ngay cả thân tâm của mình, chứ nó đâu có ở đâu xa đâu mà chạy đi đâu chữa. Nó ở ngay nơi mình, và nó từ mình phát sinh và ở ngay nơi mình. Vậy nó là ai? Nó là anh em song sinh với mình. Từ thuở mình mới lọt lòng mẹ, nó đã cùng mình ra đời. Phật Pháp có thành ngữ gọi là giữ ngã câu sinh, là cùng với mình một lần ra đời. Thành ra nó ra đời cùng với mình, nó tức thị mình mà mình tức thị nó. Nó với mình là một. Và như vậy mình biết mình là gốc sinh phiền não. Và một khi mà mình trị được ngay cái gốc sinh phiền não, thì không một kẻ nào trên đời này làm mình phiền não được. Thành ra mình thử đố Quan Thế Âm Bồ Tát chỉ có hơn mình ở một điểm. Đố kẻ nào hủy báng, chửi mắng ngày đêm ngày mà làm cho ngày động tâm, tức ngày nổi cơn giận, hay là buồn phiền hay tức, vô ích. Thành ra chư Phật cũng có danh xưng gọi là bất động, như A Súc Bệ Phật, tức là bất động Phật.